Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tiền phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên; gặp mặt truyền thống cựu cán bộ đoàn thanh niên các thời kỳ; Thái Nguyên tiết kiệm được 10.000 kWh điện thông qua hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất; đình chỉ hoạt động cầu phao Ngọc Lâm và cầu phao Huống Trung, thành phố Thái Nguyên. Cũng trong chương trình có bài viết: thanh niên Thái Nguyên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là phần điểm lại các tin tức nổi bật đã diễn ra trong tuần. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung, gồm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 của năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, kế hoạch tổ chức đại hội và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2023 tới 2025. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư tại thành phố Phổ Yên. Chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp trong diện tích dự án xây dựng đường nội thị khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu đề xuất tiếp thu ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo rà soát, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với những nội dung khác, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước theo quy trình, quy định.
Phát biểu tại hội nghị, Ban chỉ đạo nhằm đánh giá việc triển khai công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đã được các sở ngành địa phương nghiêm túc thực hiện. Đồng chí yêu cầu các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả kịp thời hơn nữa, các địa phương đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị địa phương cần tích cực chỉ đạo đôn đốc các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản của trung ương, của tỉnh, rà soát tổ chức thực hiện các chương trình trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc kiến nghị của ngành địa phương, thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phạm vi quản lý.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.985 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là trên 597 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm, quy mô trên 296 hectare, gồm 2 khu thuộc 2 xã Tân Quang và Bá Xuyên. thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển các khu cụm công nghiệp, đề nghị các sở ngành địa phương tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép đón đền bù. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp. Các chủ đầu tư chủ động phối hợp với sở ngành địa phương, đơn vị liên quan nhằm sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý và bố trí vốn triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Thưa quý khán giả, hòa chung với khí thế của cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024. 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng nay tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tiền phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành và đại diện các địa phương đơn vị có vận động viên tham gia giải. Phóng viên Linh Giang đưa tin chi tiết.
Tại lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy Việt dã tiền phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 có 54 đơn vị tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa thể thao và du lịch và các lực lượng tham gia buổi lễ đã tham dự chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Giải chạy Việt dã tiền phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 có hai nội dung thi đấu, chạy tập thể và chạy Việt dã tiền phong. Ở nội dung chạy tập thể, có tổng số gần 900 vận động viên của 29 đơn vị tham gia thi đấu ở nội dung đồng đội, cự ly thi đấu 200m. Ở nội dung chạy Việt dã tiền phong có tổng số 360 vận động viên của 25 đơn vị tham gia thi đấu giải cá nhân và đồng đội, nam, nữ trẻ và nam nữ vô địch ở các cự ly cá nhân nữ trẻ 3.500m, cá nhân nam trẻ 5.000m, cá nhân nữ vô địch 5.000m, cá nhân nam vô địch 8.000m. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải Việt dã tiền phong, chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 góp phần động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện, thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, để nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Câu lạc bộ cựu cán bộ cơ quan tỉnh đoàn đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ở mỗi thời kỳ, các cán bộ đoàn luôn nỗ lực cố gắng phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh phát triển sâu rộng. Trong dịp này, các đồng chí cựu cán bộ cơ quan tỉnh đoàn đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết nhằm đóng góp vào chương trình hoạt động trong năm 2024. Đồng thời thể hiện niềm tin vào thế hệ cán bộ đoàn đương nhiệm sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng sôi nổi, thể hiện rõ vai trò, vị thế và trách nhiệm của tuổi trẻ, lập nên những thành tích mới trong học tập, lao động và sáng tạo, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Tại thành phố Phổ Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên năm 2024 và diễn đàn tuyên truyền định hướng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với nhiều hoạt động ý nghĩa như ôn lại truyền thống 93 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, diễn đàn tuyên truyền định hướng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tặng 20 suất quà cho học sinh thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Thành đoàn Phổ Yên tặng 5 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Đại học Thái Nguyên tặng công trình thanh niên gồm máy lọc nước và bộ loa nén trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi dân gian, tuyên truyền biển đảo. Thưa quý thính giả, tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có trên 172.000 ca mắc lao mới, trong đó tỷ lệ khỏi bệnh được duy trì ở mức trên 90% với bệnh nhân lao mới, gần 70% với bệnh nhân lao kháng thuốc sử dụng phác đồ dài hạn và 80% bệnh nhân lao đa kháng thuốc sử dụng phác đồ ngắn hạn. Ngày Thế giới Phòng chống lao 24 tháng 3 năm nay có chủ đề "Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao" như một lời khẳng định thể hiện quyết tâm cao của mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao. Tại Thái Nguyên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, bệnh lao đã và đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi bệnh lao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Phản ánh công tác này, phóng viên Đỗ Nhung có bài viết sau.
Cách đây không lâu, ông Đào Minh Tiến ở xã Minh Tiến, huyện Đại Từ có triệu chứng ho kéo dài, khó thở, gầy sút cân. Được cán bộ y tế xã tuyên truyền, ông Tiến nhận biết được đó là biểu hiện của bệnh lao, nên đã đến Bệnh viện Bệnh phổi Thái Nguyên để khám và chữa trị. Ông Đào Minh Tiến chia sẻ về dấu hiệu của bệnh.
Thì thấy nó ho nhiều thì thấy ho thì tôi mua thuốc uống. Thuốc uống thì nó không, hai tuần nó không đỡ. Thế ở bệnh viện đây thì tôi bác sĩ khẳng định là có vi khuẩn lao.
Cũng phát hiện và điều trị bệnh lao từ tháng 6 năm 2023 nhờ uống thuốc đều đặn hàng ngày, tuân thủ đúng phác đồ và thời gian điều trị của bác sĩ, nên bà Lê Thị Kim Oanh, tổ 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Bà Lê Thị Kim Oanh phấn khởi nói.
Sáng là 9 giờ và một viên thuốc bổ là để chiều thì 3 giờ chiều uống viên thuốc bổ nữa. Mình vẫn phải tuân thủ theo kiểu như là bác sĩ như ở viện mình điều trị thế nào thì về nhà mình cũng phải tuân thủ uống thuốc như thế. Xét nghiệm lại tất cả toàn bộ tổng thể hết rồi thì là nó về âm tính hết rồi.
Bệnh lao vẫn được xem là một bệnh mang tính chất xã hội do nguy cơ lây lan và có tỷ lệ tử vong còn cao. Vì vậy, để phòng ngừa lây lan cho những người xung quanh và có thể điều trị hiệu quả, người mắc bệnh lao không nên giấu bệnh khi mắc lao. Đồng thời, người bệnh cần kiên trì điều trị theo phác đồ để tránh nguy cơ kháng thuốc dẫn đến hậu quả nặng nề. Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết.
Năm 2022 và 2023, mỗi năm phát hiện vào khoảng 750 đến 800 bệnh nhân lao mỗi thể. Chúng tôi đã chỉ đạo mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh triển khai quyết liệt các cái hoạt động từ phát hiện bệnh nhân lao, quản lý điều trị bệnh nhân lao và đặc biệt cũng đẩy mạnh cái chiến dịch tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống lao. Bệnh nhân lao được phát hiện, quản lý điều trị tại cộng đồng đã được sử dụng thuốc đầy đủ đúng và được kiểm tra giám sát thường xuyên nên kết quả điều trị khỏi và hoàn thành điều trị đã đạt trên 90%.
Bệnh lao có thể phòng tránh, chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng thuốc, đúng phương pháp. Do vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu chương trình phòng chống lao quốc gia, nỗ lực chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, ngoài sự nỗ lực của các cấp ngành đoàn thể thì mỗi người dân cũng cần trang bị những kiến thức cho bản thân, chủ động hơn trong việc phát hiện, phòng chống bệnh lao, cùng chung tay đẩy lùi nguồn lây mới trong cộng đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Ở nước ta hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Để tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do mắc bệnh dại, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các ngành liên quan tổ chức thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó mèo ở từng khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố. Thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo tại địa phương, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt 80% tổng đàn chó mèo trên địa bàn trong năm 2024. Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót chó mèo không được tiêm phòng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở ban ngành hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để chủ động phòng chống bệnh dại. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thú y tăng cường công tác giám sát bệnh dại trên người và động vật, hướng dẫn kịp thời người bị chó mèo cắn xử lý vết thương, thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật, đặc biệt là chó mèo cắn. Chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn để hướng dẫn tiêm phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phối hợp xử lý ổ dịch kịp thời. Tăng cường phối hợp với cơ quan thú y để giám sát phát hiện sớm các trường hợp bị động vật nghi dại cắn, đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, bố trí mỗi huyện, thành phố có ít nhất một điểm tiêm. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vaccine phòng dại về các kỹ năng tư vấn xử trí các trường hợp bị động vật cắn. Sở Y tế phổ biến địa điểm các điểm tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn tỉnh, truyền thông hướng dẫn người dân bị chó mèo nghi dại cắn cào xử lý vết thương đúng cách và đến các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư.
Trong khoảng thời gian 60 phút từ 20:30 tới 21:30 ngày 23 tháng 3, cùng với cả nước và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất lần thứ 18 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, thông qua việc tắt các thiết bị điện không cần thiết tại gia đình, cơ quan và đối với hệ thống biển hiệu quảng cáo ngoài trời, hệ thống đèn trang trí, đèn cổng chào và đèn chiếu sáng cây đô thị, các biểu tượng của địa phương. Theo thống kê của Công ty Điện lực Thái Nguyên, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay với mong muốn giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, tỉnh Thái Nguyên đã tiết giảm được 10.000 kWh, tương đương trị giá khoảng 20 triệu đồng. Tất cả vì mục tiêu biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng vì một thế giới tươi đẹp hơn.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc đình chỉ hoạt động cầu phao Ngọc Lâm thuộc địa bàn xã Linh Sơn và phường Túc Duyên và cầu phao Huống Trung thuộc địa bàn xã Huống Thượng và phường Túc Duyên. Do hai cây cầu này xuống cấp gây mất nguy cơ an toàn khi lưu thông, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, xã Huống Thượng và phường Túc Duyên tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn nhân dân lưu thông về trung tâm thành phố qua cầu Bến Oánh, cầu Tre Huống Thượng và cầu Huống Thượng đến khi hoàn thành việc tổ chức tháo dỡ theo quy định. Thành phố cũng đang triển khai khảo sát, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối từ xóm Huống Trung đến cầu Huống Thượng, từ xóm Ngọc Lâm đến cầu Bến Oánh để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sau khi hai cầu phao tháo dỡ.
Thưa quý thính giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, khắc ghi lời dạy của Người. Phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ nhiệt huyết cống hiến trong đông đảo đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung trọng tâm trong triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Bám sát nội dung hoạt động, tại các địa phương, đơn vị đã diễn ra nhiều hoạt động cụ thể ý nghĩa. Nổi bật như tại huyện Phú Lương, thời gian qua dấu ấn thanh niên đã được khẳng định thông qua hoạt động vận động kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các em thiếu nhi, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Anh Vũ Văn Thăng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Phú Lương nhấn mạnh.
Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Phú Lương đã xây dựng cái chuyên mục nhịp cầu yêu thương để kết nối, vận động các cái nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm, đặc biệt là phối hợp với lại các đoàn đội thiện nguyện để vận động cái nguồn lực trên mạng xã hội để có được cái nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ để khởi công xây dựng các ngôi nhà, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Màu áo xanh tuổi trẻ của thành phố Thái Nguyên cũng đã và đang lan tỏa trong từng công trình, phần việc cụ thể. Hưởng ứng trong phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, cùng với việc chung tay xây dựng những tuyến đường bê tông nông thôn, tuyến đường điện thắp sáng làng quê, minh chứng rõ nhất là hệ thống các thiết bị tập thể dục ngoài trời được lắp đặt trên nhiều tuyến phố, tại các khu vực nhà văn hóa, trường học để phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe. Tính đến nay, thành đoàn đã trao tặng hơn 100 khu tập thể dục liên hoàn cộng đồng với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên cho biết một số kết quả đạt được trong phong trào đoàn.
Trong thời gian vừa qua thì thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động như là lao động vệ sinh môi trường, bóc gỡ biển quảng cáo giao vặt trái phép, xây dựng các công trình phần việc thanh niên để tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc triển khai thực hiện khu thể dục liên hoàn nơi công cộng thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp để xã hội hóa triển khai thực hiện các công trình này ở trên địa bàn của thành phố một cách bài bản và thường xuyên hơn nữa.
Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh chủ động triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đổi mới qua từng năm. Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân cài đặt định danh điện tử triển khai hiệu quả ở cơ sở. Trong năm 2023, toàn tỉnh có gần 1.700 công trình phần việc thanh niên các cấp được triển khai với giá trị gần 6 tỷ đồng, sửa chữa 25 km đường giao thông nông thôn, khánh thành và bàn giao 85 tuyến đường thắp sáng làng quê với trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới 22 nhà, hỗ trợ sơn 32 nhà, tu sửa 15 nhà văn hóa xóm, tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Triển khai đưa vào sử dụng 46 khu thể dục liên hoàn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.
Thưa quý vị, năm 2024, Ban chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất lựa chọn chủ đề công tác là năm thanh niên tình nguyện. Đây là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện như kỷ niệm 60 năm phong trào Ba Sẵn Sàng, 10 năm năm thanh niên tình nguyện, 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động sôi nổi ngay từ những ngày đầu của tháng thanh niên.
Ngay tại lễ phát động tháng thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng đội tỉnh đã trao tặng một ngôi nhà tình nghĩa, một ngôi nhà khăn quàng đỏ, một tuyến đường thắp sáng thanh niên năng lượng xanh, khu tập thể dục liên hoàn cộng đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác với tổng trị giá 425 triệu đồng. Hưởng ứng tháng thanh niên và ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, ngày 9 tháng 3, tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Chị Hoàng Thị Phương, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Đại Từ nói:
Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để cùng với nhân dân thực hiện các chỉ tiêu về tuyến đường thắp sáng, về các bộ dụng cụ công cộng tại các nhà văn hóa ở xóm, tổ dân phố, thế và xây dựng các công trình phần việc hỗ trợ bà con nhân dân trong việc chăm lo tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Tại Định Hóa, tháng thanh niên năm 2024 được khởi động bằng chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí hơn 80 người là thương bệnh binh, người có công, cựu thanh niên xung phong và trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Thịnh. Hoạt động ý nghĩa này do huyện Đoàn Định Hóa, chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, đoàn thanh niên xã Đồng Thịnh đồng tổ chức. Anh Ma Văn Hải, bí thư chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa cho biết:
Phát hiện những cái bệnh mà có nguy cơ cao để tư vấn cho người dân có thể là đi khám thêm và làm thêm những cái xét nghiệm để biết thêm bệnh và kịp thời điều trị những cái bệnh đó. Qua các cái chương trình thì cũng vận động và kết hợp tập hợp được các đoàn viên thanh niên để là cũng tham gia các cái chương trình tình nguyện chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Trong 2 tuần đầu của tháng thanh niên, tuổi trẻ trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức được 109 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, 86 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, 122 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, 58 hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hưởng ứng công trình thanh niên cấp tỉnh xây dựng 30 ngôi nhà nông thôn mới, 50 khu tập thể dục cộng đồng, nhà văn hóa cấp xã, tuyến đường thắp sáng làng quê kiểu mẫu. Các cấp bộ đoàn đã triển khai xây dựng được 5 ngôi nhà nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà rột nát, 12 khu tập thể dục cộng đồng, nhà văn hóa cấp xã, 17 km tuyến đường thắp sáng làng quê, tổng trị giá các công trình trên 800 triệu đồng. Cũng trong 2 tuần đầu của tháng thanh niên, toàn tỉnh đã trồng mới được 25.000 cây xanh, tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 800 hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tổ chức được 7 hoạt động hiến máu tình nguyện và thu được 575 đơn vị máu. Anh Đoàn Quang Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định 3 cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng thanh niên và trong năm 2024, đó là tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh tại các cái địa bàn vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi cũng xác định là tiếp tục triển khai cái công việc chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn, tiếp tục xây dựng cái đội ngũ cán bộ thực sự vững về kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt hơn cái chủ trương 3 liên kết, đó là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng, để làm sao mà các cái giá trị của các cái hoạt động tình nguyện được lan tỏa sâu hơn trong cộng đồng và trong xã hội.
Năm 2024-2025 là năm bứt phá và về đích thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội 13 của đảng, đồng thời cũng là thời điểm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của đoàn, nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển đất nước đang chờ thanh niên chung vai góp sức. Với khí thế sôi nổi của tháng thanh niên năm 2024 và tinh thần sẵn sàng xung kích hành động của các cán bộ, đoàn viên thanh niên, tin tưởng rằng các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh sẽ thực hiện các chương trình hoạt động, công trình, phần việc thanh niên với kết quả cao nhất, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển, trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Quý khán giả thân mến,
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.